ta lại xem sư phụ ngài. Dưới thiên hạ này, người đi theo ngài học tập kinh giáo, học nho thích đạo trong thời gian dài, cảm nhận của mọi người không hề kém Nhan Hồ. Mỗi một người đều cảm nhận rất nhiều. Cảm nhận của mỗi người không giống nhau. Bản thân tôi học cũng không ra làm sao, thật hổ thẹn. Nhưng mà tôi nguyện mượn cơ hội này chia sẻ với đại chúng. Tôi cũng đặc biệt kêu gọi những đệ tử Phật trong thiên hạ này, đặc biệt là các đệ tử Phật đang theo sư phụ người học tập, mọi người đều tới giảng và chia sẻ xem chúng ta đã theo học được cái gì ở thầy. Thầy từ bi ở chỗ nào, vĩ đại ở chỗ nào, bạn đều nói ra đi, để người trên thế gian này được lợi ích. Thầy giáo của bạn tốt như vậy, tôi cũng muốn học, bởi vì tôi cũng muốn có được lợi ích này. Tất cả chúng ta đều nói như vậy. Thánh giáo, thánh nhân thật sự có thể trở nên hưng thịnh. Đây cũng là ước nguyện ban đầu mà chúng tôi làm tiết mục này, luôn hy vọng có thể khiến càng nhiều người được lợi ích. Bởi vì chúng tôi được lợi ích rồi, thật quá tốt. Bạn có người thầy tốt chưa? Chúng tôi trịnh trọng giới thiệu với bạn. Chúng tôi tin là mọi người bắt đầu xem từ tiết mục tiếp theo, bạn có thể lãnh hội được đời người thật sự cần có vị thầy tốt. Gặp được một người thầy tốt là bạn thật sự tu tám kiếp, là đại phước báo tu được trong nhiều đời. Bạn thật sự có phước báo đó. Chúng ta một đời này gặp được một người thầy như vậy, người sắp 90 tuổi rồi, sang năm là 90 rồi, chúng ta phước báo lớn biết bao. Vị trí của người trong nho thích đạo, trong giáo dục thánh hiền trên toàn thế giới, tôi nghĩ mọi người đều có thể đưa ra phán đoán. Tiền đề là trước tiên chúng ta phải hiểu được, không những phải hiểu được thánh đức của ngài, mà còn dùng kiến văn, những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy đều đem nguyên bản nói cho người khác, bằng lại đối chiếu sách sử mà sẽ biết được ngài là nhân vật như thế nào. Còn chúng ta có phước báo lớn biết bao, bạn có muốn theo ngài học không? Đời người cần có vị thầy tốt. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, thân thể này là cha mẹ cho. Những người trẻ tuổi thân thể rất tốt, nhưng càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng hồ đồ, toàn làm những chuyện ngu xuẩn, tai nạn không ngừng. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cha mẹ không giải quyết được vấn đề. Ai có thể giải quyết? Chỉ có người thầy mới có thể giải quyết. Cho nên cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như đời người không có gì thầy tốt, có tác dụng gì chứ? Nếu như tôi không gặp được sự giảng dạy của sư phụ, tôi vẫn ở đài truyền hình tạo nghiệp, vẫn còn tham sân si mạng nghi, cạnh tranh đấu tranh, cuối cùng đau khổ vô cùng. Cho nên ân đức của sư phụ vượt hơn cha mẹ. Người thầy tốt bạn đi đâu mà tìm? Bây giờ chúng ta gặp được rồi, không biết là kiếp nào tu được phước báo lớn như vậy. Tổ tiên tích đức, chúng ta gặp được sư phụ người rồi. Thời xưa mọi người đều biết, muốn có một cuộc đời hạnh phúc thì nhất định phải có vị thầy tốt. Vị thầy tốt có thể ban lại cho bạn cái gì? Gặp may mắn, tránh tai họa. Phía trước có hầm lửa, không để cho bạn rơi xuống. Người này, việc này là xấu, nói cho bạn biết được. Trí huệ này từ đâu mà có? Thầy dạy cho bạn, chỉ điểm cho bạn. Đây là cuộc đời. Cho tới lúc lâm chung, chúng ta cũng không biết. Sự việc sau khi qua đời đều không biết nữa. Cho nên nói, Phật Bồ Tát dạy bạn đều ở trong Kinh Phật Đại Tạng Kinh. Lão sư như vậy bạn có cần hay không? Con người không phải chỉ sống một đời này. Điều này trong cuộc đời chúng ta đang sống đều có thể chứng minh. Phật Pháp không thể chứng minh thì không phải trở thành mê tín sao? Cho nên từ xưa đến nay, không ai mà không tán thán người thầy tốt. Đời người cần có vị thầy tốt. chúng ta đến thế gian này, cha mẹ cho chúng ta thân thể này, chúng ta cảm ơn vô hạn. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể báo đáp ân đức của cha mẹ. Mà ngược lại, bây giờ chúng ta xem những người trẻ tuổi hiện nay, tướng mạo đều rất tốt đẹp, nhưng lại không có trí huệ, toàn làm chuyện ngu ngốc, tự sát, đánh nhau, thống khổ vô cùng, không có trí huệ. Học vị rất cao, không có trí huệ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cả trong hai ngoài nước. Chúng tôi đều đang suy nghĩ một vấn đề, chính là cũng giống như trước đây, khi chúng tôi đi làm ở đài truyền hình đã nhìn thấy. Cho nên chúng tôi vô cùng may mắn vì không làm ở đó nữa, mà làm nghĩa công, học Phật hơn 10 năm nay. Chúng tôi vẫn luôn suy gẫm, tại vì sao xung quanh vẫn còn nhiều người đau khổ như vậy? Đau khổ của chúng tôi ít hơn họ quá nhiều. Phiền não cũng vậy. Căn nguyên là do đâu? Có câu uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi đã nhớ tới câu nói này. Chính là đời người cần có vị thầy tốt. Chúng tôi đã đạt được những gì? Học Phật rốt cuộc có chỗ nào tốt? Tại vì sao sư phụ ngài lại có tướng mạo tốt như vậy? Trên thế gian này rất hiếm gặp. Thế nên nói, đời người cần có vị thầy tốt. Bạn muốn tìm được một người thầy tốt thật sự thì trước tiên bạn phải bội phục người đó. Bội phục cái gì? Nói văn ông ấy viết rất cao, viết cao siêu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, bao gồm cả những người không còn ở trên đời này. Bản thân họ nên làm sao sanh, làm sao tử, nên làm sao đau khổ, nên làm sao hồ đồ, cũng vậy thôi. Viết thì hay, như vậy cũng vô dụng. Sự việc như vậy bây giờ quá nhiều, học văn hóa truyền thống, bao gồm cả những vị nho gia thời hiện đại. Bây giờ đã quá nhiều rồi. Quá nhiều thì chúng ta làm sao phân biệt được thầy tốt? Phải nhìn trước, đây là lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho mọi người xem. Chúng tôi đi theo sư phụ bao nhiêu năm như vậy? Đầu tiên, chính là chúng tôi quan sát. Mở to hai mắt ra, chúng tôi quan sát, nhìn xem. Thế nên nói mọi người không có cơ hội tự mình quan sát sư phụ thì có thể xem qua TV. Bạn xem người như ngày trên thế gian này, có mấy người chứ? Dù sao chúng tôi chỉ gặp được một vị như ngài. Bạn nói xem, trong đời này có gì hiếm lạ? Có gì hiếm lạ chứ? Bạn có thể tìm được một vị như vậy không? Đây chẳng qua là chúng ta nói tới tướng mạo, da dẻ, chỉ mới điểm này. Một người hơn 80 tuổi khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ ngài làm được Phật pháp quá tốt, có thể mang lại sự khỏe mạnh cho con người. Bạn khỏe mạnh không? Khí sắc của bạn ra sao? Da dẻ bạn như thế nào? Máu huyết của bạn ra sao? Sư phụ ngài hình như đã đi kiểm tra sức khỏe ở Úc Châu. Bác sĩ khám cho ngài là người Ấn Độ, là một bác sĩ lớn tuổi. Chẩn đoán cho sư phụ khoảng 5 phút thì không khám nữa mà ngồi nói chuyện. Vì sao vậy? Nên máu huyết của ngài giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy. Rất mát mẻ, trong sạch, tốt như vậy. Còn trẻ hơn là máu huyết của chúng tôi. Chúng tôi là hơn 40 tuổi. Máu huyết của một người hơn 80 tuổi là có được chất lượng như vậy? Ngày ấy làm sao mà có được như vậy? Làm sao mà được như vậy? Cái này khi đó cho tôi tín tâm rất lớn. Bởi vì tôi nhìn thấy rồi, sư phụ của tôi là như vậy, tôi nhìn thấy rồi. Ngài ấy không viết trong sách, không giảng trong buổi học, hay là giảng trong phòng thu, không phải giảng thao thao bất tuyệt, nhưng khi ra khỏi cửa thì uống một đống thuốc. Không phải vậy, cái này là tôi nhìn thấy. Ngài ấy tốt ở điểm nào? Nhìn thầy của bạn đi. Bởi vì chúng tôi nhiều năm làm ký giả, luôn lưu tâm quan sát người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật trên kinh giáo có nói tới sự thù thắng của Phật pháp. chúng tôi hình như cũng có chút gì đó cảm nhận. Tôi không dám nói phải, và cũng không dám nói không phải, thế nên chia sẻ với mọi người. Chúng ta không nên chấp trước những thứ này. Tổng kết lại một câu, chúng ta phải tìm thầy. Người thầy này trước tiên phải chứng đắc tính giải hành chứng sư phụ ngài đạt được rồi. Ngài dạy bạn khiêm tốn, ngài có khiêm tốn hay không? Ngài dạy bạn nhẫn nhục, ngài có nhẫn nhục không? Ngài dạy bạn xá mình vì người, ngài có xá mình vì người không? Từ chỗ này mà lựa chọn, mà phân biệt ai sẽ làm thầy của bạn. Đời người nếu chọn nhầm thầy giáo rồi thì phiền phức rất lớn. Từ xưa tới nay tà sư thuyết pháp quá nhiều rồi. Đến thời mà pháp Phật nói nhiều như cát sông Hằng vậy, nhiều như cát vậy đó. Chúng ta thật sự phải cảnh giác cao độ, tỉ mỉ mà quan sát người thầy mà mình công nhận rốt cuộc có đức hạnh hay không, vì đó bản thân có chứng đắc hay không, có đạt được hay chưa. Bạn thật sự gặp được người thầy đã chứng đắc, đã đạt được rồi, xin chúc mừng bạn, bạn có đại phước báo rồi. Ngược lại, nếu như thầy của bạn chọn, bạn theo thầy đó học Phật, thầy đó nói với bạn ta đã chứng đắc, ta có thần thông, bạn tốt nhất nên rời xa người đó. Sư phụ khi giảng kinh thường nói, Ma dương ngoại đạo cũng có thể dùng thần thông để giao lưu với con người, làm thầy của con người. Phật không dùng những thứ này, biết cũng không nói. Những đại đức từ xưa đến nay cũng đều là như vậy. Bạn lãnh hội được sẽ tăng trưởng tín tâm của mình, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào, tự mình lại suy nghĩ lung tung, suy đoán bậy bạ. Cho nên nói, chúng ta phải từ từ dụng tâm để lãnh hội sự từ bi của chư Phật Bồ Tát. Người bây giờ rất khó độ. Dùng thần thông thì họ chấp ma, không dùng thần thông thì họ không tin. Anh có gì tài giỏi chứ? Cho nên bạn xem da dẻ của ngài, màu sắc da dẻ thật sự là rất mịn màng. Máu huyết thì giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy, mát mẻ, trong sạch. Bạn nói xem đó có phải là thần thông hay không? Chúng ta hiểu ra một điều, bạn làm được thì người ta nói bạn là thần tiên. Có phải thần thông không? Không phải, người người đều có sẵn mà. Không phải thần, thế nên nói người người đều muốn khỏe mạnh, đều muốn cha mẹ có thể khỏe mạnh như vậy. Chúng ta phải làm sao mới được như vậy? Thế nên ngài có thể làm thầy của bạn, ngài đạt được rồi. Chúng tôi theo ngài học, học tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi. Bởi vì khách đến rất nhiều, tôi liền quan sát sư phụ. Ây da, khi đó mấy con vẫn chưa phải là rõ nét lắm, nhưng mà đại khái vẫn nhìn thấy. Hôm nay mọi người xem, đây là băng ghi hình của 10 năm trước. Đó là sư phụ ngài, đã bước vào tuổi 80 rồi. Một người 80 tuổi ngồi trước mặt chúng tôi. Bạn xem làn da trắng hồng hào, vừa mới ăn cơm xong, trắng hồng hào, rất mỏng. Thật là giống như không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Cũng không có nếp nhăn, tinh thần vô cùng tốt, đôi mắt đen láy, trong mắt đen, chuyện trò vui vẻ. Nói thật sự, một người lớn tuổi như vậy, chúng ta không quan tâm xuất gia hay tại gia, ngồi ở trước mặt người bình thường đều ngây ra. Tại vì sao người ngây ra vậy? Tôi gặp phải một người lớn tuổi như thế nào vậy? Cao nhân nào vậy? Sao lại nói ngài ấy cao, tinh thần không giống như người bình thường? Phải nói là siêu phàm thoát tục gì. Ngài ấy lại hòa ái dễ gần, nói chuyện rất vui vẻ với bạn. Lại nhìn vào khí sắc của ngài, da dẻ trên người giống như da em bé vậy. Tôi chưa từng gặp qua ai như vậy. Chúng tôi rất nhiều năm về sau có cơ hội tiếp xúc với sư phụ, ở bên cạnh quan sát sư phụ luôn không có gì thay đổi. Chính điểm này mà tiết mục của chúng tôi gọi là đời người cần có gì thầy tốt, chúng tôi liền có lãnh hội. Lãnh hội gì? Chúng tôi sẽ tìm thầy chứ. Lúc đầu tôi hoàn toàn bị nhiếp phục bởi những cảnh tượng này. Phật giáo gọi là năng lực nhiếp người, lực nhiếp họ. Bạn không phục không được. Tôi ở đài truyền hình, trên thì lãnh đạo quốc gia, dưới thì tội phạm tử hình. Hai người nào tôi cũng đều phỏng vấn qua, đều gặp mặt qua. Khắp trời Nam đất Bắc tôi chưa từng gặp qua người nào giống ngài. Đây là lời thật. Tôi không phải là mê tín. Người bình thường không thể nào khiến tôi tâm phục khẩu phục, bởi vì tôi gặp qua quá nhiều rồi. Đây là lời thật. Mọi người xem, ở trong băng ghi hình khi đó tôi mặc một bộ đồ trắng ngồi đối diện sư phụ. Mọi người xem, khi đó tôi vẫn là còn bộ dáng của một thanh niên xã hội, khoảng 30 tuổi. Nhưng đích thực là tướng mạo của sư phụ, lực chấn nhiếp, lực nhiếp thọ đó khiến tôi tâm phục, khẩu phục. Vậy thì vấn đề thứ hai xuất hiện rồi. Vấn đề gì vậy? Tại vì sao sư phụ ngài lại có tướng mạo tốt như vậy? Trên thế gian này rất hiếm gặp. Thế nên nói, đời người cần có vị thầy tốt. Bạn muốn tìm được một người thầy tốt thật sự thì trước tiên bạn phải bội phục người đó. Bội phục cái gì? Nói văn ông ấy viết rất cao, viết cao siêu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, bao gồm cả những người không còn ở trên đời này. Bản thân họ nên làm sao sanh, làm sao tử, nên làm sao đau khổ, nên làm sao hồ đồ, cũng vậy thôi. Viết thì hay, như vậy cũng vô dụng. Sự việc như vậy bây giờ quá nhiều. Học văn hóa truyền thống bao gồm cả những vị nho gia thời hiện đại, bây giờ đã quá nhiều rồi. Quá nhiều thì chúng ta làm sao phân biệt được thầy tốt? Phải nhìn trước. Đây là lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho mọi người xem. Chúng tôi đi theo sư phụ bao nhiêu năm như vậy? Đầu tiên chính là chúng tôi quan sát. Mở to hai mắt ra, chúng tôi quan sát nhìn xem. Thế nên nói mọi người không có cơ hội tự mình quan sát sư phụ thì có thể xem qua TV. Bạn xem người như ngày trên thế gian này có mấy người chứ? Dù sao chúng tôi chỉ gặp được một vị như ngài. Bạn nói xem, trong đời này có gì hiếm lạ? Có gì hiếm lạ chứ? Bạn có thể tìm được một vị như vậy không? Đây chẳng qua là chúng ta nói tới tướng mạo, da dẻ, chỉ mấy điểm này. Một người hơn 80 tuổi khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ ngài làm được Phật pháp quá tốt, có thể mang lại sự khỏe mạnh cho con người. Bạn khỏe mạnh không? Khí sắc của bạn ra sao? Da dẻ bạn như thế nào? Máu huyết của bạn ra sao? Sư phụ ngài hình như đã đi kiểm tra sức khỏe ở Úc Châu. Bác sĩ khám cho ngài là người Ấn Độ, là một bác sĩ lớn tuổi. Chẩn đoán cho sư phụ khoảng 5 phút thì không khám nữa mà ngồi nói chuyện. Vì sao vậy? Nên máu huyết của ngài giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy. Rất mát mẻ, trong sạch, tốt như vậy. Còn trẻ hơn là máu huyết của chúng tôi. Chúng tôi là hơn 40 tuổi. Máu huyết của một người hơn 80 tuổi là có được chất lượng như vậy. Ngày ấy làm sao mà có được như vậy? Làm sao mà được như vậy? Cái này khi đó cho tôi tín tâm rất lớn. Bởi vì tôi nhìn thấy rồi, sư phụ của tôi là như vậy. Tôi nhìn thấy rồi. Ngày ấy không viết trong sách, không giảng trong buổi học, hay là giảng trong phòng thu, không phải giảng thao thao bất tuyệt, nhưng khi ra khỏi cửa thì uống một đống thuốc. Không phải vậy. Cái này là tôi nhìn thấy. Ngày ấy tốt ở điểm nào? Nhìn thầy của bạn đi. Bởi vì chúng tôi nhiều năm làm ký giả, luôn lưu tâm quan sát người khác. Tôi nói tôi học tập còn rất kém, đến bề ngoài còn chưa học xong, tôi còn phải tiếp tục nỗ lực. Những năm còn lại của cuộc đời tôi phải đi theo sư phụ. Tôi cũng hy vọng có thể khỏe mạnh giống như vậy. Đây là cách nghĩ chân thật của tôi. Học Phật thì bạn phải đạt được, bạn thao thao bất tuyệt giảng bài, bạn tham gia pháp hội cũng tốt, cuối cùng nhìn bạn xanh xao ốm yếu. Phải chết thế nào thì chết như thế đó, phải bệnh thế nào thì bệnh như thế đó, vậy thì bạn học theo ngài làm chi? Những gì của thầy mình làm không được, vậy thì không phải là học sinh tốt rồi. Cho nên chúng ta thật sự tìm được một người thầy tốt thì tuyệt đối không thể thối tâm. Chúng tôi gặp được sư phụ rồi, thế nên chúng tôi miệng thì thường nói thật đó, không phải là lời khách sáo, lời định bợ, thật sự là luôn nghĩ tới cảm ơn sư phụ. Tôi nếu như không gặp được sư phụ thì tôi có thể có sự thay đổi này hay sao? Tôi có thể có được chỗ tốt hay sao? Thế nên tiết mục này chúng tôi hy vọng mọi người thường xem. Chân thật, đời người cần có vị thầy tốt,